xin mời hội chúng tập hợp lại để chúng ta tiếp theo. Chúng ta qua đến phần số 6 là lục triền, tức là 6 triền cái. Lục triền cái tức là 6 triền cái. Cái triền này nó có nghĩa là nó quấn quanh. Nó có nghĩa là dây bủa. Cái này là nó che đậy lại, che ngăn. Cho nên lục triền này có nghĩa là lục triền cái. Như vậy chúng ta thấy cái chữ triền đó là nó bao quanh, nó quấn quanh, nó dây bủa lại, nó không có cho ra được. Còn cái này là nó che đậy, nó che ngăn lại. Thì đây nó là những cái pháp bất thiện mà nó phát sanh lên trong tâm. Khi những cái pháp bất thiện nó phát sanh lên trong tâm á, thì tùy theo cái cấp độ, tùy theo cái cường lực của nó mà nó tạo thành những cái tên gọi khác nhau. Ví dụ như trong cái bản chi pháp này, chúng ta thấy đây là 8 tâm tham, đây là 2 tâm sân, đây là 2 tâm si. Thì những cái pháp này nó được nối kết, tức là nó phối hợp với lại 14 cái sở hữu bất thiện này. Thì nó có si phần, nó có tham phần, có sân phần, có hôn phần và có hoài nghi. Thì khi mà nó mới khởi lên á, ví dụ như bây giờ mình nói tham, nó mới khởi lên, nó mới nhóm hợp lên thôi, thì nó chưa có một cái lực. Nhưng mà nếu như cái tham này mà nó đi theo cái động tác này, nó quay đi lại rất là nhiều lần, mình tính nó bằng cái con số là nhiều lần, mình tính nó theo thời gian. Thì như vậy đó, mỗi một cái vòng quay của nó là 7 cái tâm động tác, nó quay theo thời gian. Vì vậy lần trước chúng ta có nói là một giây đồng hồ thì nó là 1.000 tỷ những cái hạt giống của nó phát sanh lên. Thì khi như vậy đó, thì chúng ta hiểu thế này là khi mà nó có một cái con số đó, nhưng mà nó còn có cái phẩm chất ở bên trong của nó nữa, tức là cái năng lượng ở bên trong của nó mạnh hay yếu. Thì cái tham này đó, cái giai đoạn đầu của nó chỉ là mới thôi. Thì bây giờ mình nói rút gọn cho 3 giai đoạn thôi, chứ trong tâm tham mà chúng ta đã chia ra làm 5-6 phần nữa. Bây giờ nó sẽ là tham độc, nó đi tới cái tham ác. Thì khi cái tham đó, nó nhóm hợp lên thành cái tham độc, tức là cái tham của nó mạnh hơn rồi, nó diễn ra nhiều lần, nó diễn ra với thời gian lâu, và đồng thời đó là cái độ bám víu của nó, cái độ dính chặt của nó là mạnh mẽ rồi. Thì khi nó mạnh mẽ thế này mà mình vẫn chưa có nhìn nó ra đó, thì mỗi lần nó phát sanh là nó ở cái trạng thái này nè, thì nó sẽ là cái cách tụ tập của triền cái. Còn nếu mà nó đưa đến cái trạng thái mà gọi là cực mạnh của nó, thì cái này nó sẽ đưa đến cái kiết sử. Thì cái giai đoạn mà tham khi nó khởi lên á, thì nó mới chỉ là có mặt ở trong tâm thôi, nó hoạt động ở trong tâm thôi. Nhưng mà khi mà nó trở thành cái triền cái á, thì nó mạnh cho đến độ gì, là cái người nào á mà có cái lời khuyên rằng đừng có nên làm như vậy, làm như vậy là không tốt, làm như vậy là không phải, thì mình để ngoài tai không có nghe. Thí dụ như cái người này đó thích đi đánh bài, thích đi uống rượu, thích đi làm những cái chuyện không có đúng đắn, thì cái người mẹ nói, hay là chị em nói, hay là cái người thân thiết nhất nói đó, thì cái người này không có nghe nữa, không nghe nữa, bởi vì nó bị ngăn che rồi. Thành ra thấy những cái điều mà những người này nói với mình á, là có khi nghĩ rằng cái người đó nó ngu hơn mình. Tại vì má mình là cái người mà phải chịu cực khổ tằn tiện, làm quá cực mới có đồng tiền, phải tằn tiện mới có tiền nữa. Anh em mình cũng vậy, đâu có thấy ai giàu có gì đâu. Thì chính những người đó họ quá khờ. Còn mình đây mà vô sòng bài đó, chỉ cần là coi như là giỏi một chút thôi, chỉ cần là may mắn một chút thôi, thì như vậy đó là một cái chút thôi, vài phút đồng hồ thôi, thì cái người làm cả đời cũng chưa có. Thành ra những cái mà thiện lành mà mẹ người ta nói, anh em người ta nói, người thân của người ta nói đó, thì đôi khi người ta nghĩ ngược trở lại, thấy không? Nó bị ngăn che rồi, và nhất định không có đi về con đường thiện lành đó. Đi thì thấy con đường nó không thích hợp nữa. Và cho đến khi nào mà bây giờ muốn đi về con đường thiện lành nó cũng không đi được, bị cái lực này nó chi phối rồi, nó điều khiển luôn rồi, thì biết nó thành kiết sử. Chúng ta hiểu một cách rất là nôm na như vậy để cho chúng ta nhớ, mà chúng ta mới thấy nó hiển lộ trong tâm mình. Cho nên khi mà có khi mình sẽ thấy ở trong tâm mình nè, biết cái điều đó đúng chứ, biết cái điều đó phải, nhưng cứ làm càng. Tại vì mình thích như vậy, có khi mình muốn làm như vậy, có khi mình thử như vậy, mình cứ là bất chấp, thì cái đó nó bắt đầu là cái lực của cái truyền cái nó đã tăng trưởng lên rồi, nó đang đi qua cái thế giới của kiết sử rồi. Cho nên những cái đó để mình thấy trong tâm của mình, mình làm cái điều đó là không đúng, người ta sửa mình không chịu, vì nó đụng tới cái ngã của mình. Mình sửa có nghĩa là mình thua người ta, mình sửa có nghĩa là mình dở hơn người ta, mình sửa có nghĩa là người ta đúng mà mình đã sai rồi. Cái ngã nó nằm ở đâu này? Nó nằm trong cái chỗ si này. Rồi mình mới nổi sân lên với người ta, ghét. Biết người ta nói đúng nhưng ghét. Tại vì mình chấp nhận người ta đúng có nghĩa là mình sai, mà ta hơn mình là chịu không nổi cho nên ghét, không ưa. Rồi bây giờ phải moi cái gì của người ta mà kém á, thì đem ra để mà chỉ trích, để thấy không? Thì nó tăng trưởng lên. Những cái đó nó quằn ở trong cái tâm của mình mà mình không thấy, nó che con đường thiện lành của mình. Nó chính là triền cái, nó ra dưới nhiều dạng dữ lắm. Thì chúng ta hãy nhìn nó cách nôm na như vậy đi, cho nó dễ hiểu, nó dễ thấy. Cho nên chính những cái đó là những cái mà nó cản trở trên cái con đường thiện lành của mình đây. Và cho đến khi nào đó mình ngồi vô mình tu thiền định thôi, thì quý vị thấy nó cản nữa. Thậm chí nói một cái pháp môn rất là dễ tu, đó là niệm Phật chẳng hạn. Niệm Phật thì miệng vẫn niệm Phật, nhưng mà cái tâm nó nhảy là nó vẫn cứ nhảy. Nó là cái pháp của cái phóng dật, nó là của trạo hối, nó vẫn phát sanh, vẫn phát sanh như thường. Hoặc là cái miệng thì niệm Phật mà con mắt thì nó ngủ hồi nào không hay, nó là hôn trầm thủy lý. Thấy chưa? Thành ra những cái truyền cái đó nó trổ sanh mà. Trong cái đời thường đó, người ta nói cái chuyện thiện lành, nói cái chuyện tốt, mình không muốn nghe, không muốn nghe, thấy mệt, thấy khó chịu, thấy không thoải mái, nên không muốn nghe tiếp. Mình hãy xem xét lại những cái đó để coi tại sao vậy. Tại sao người ta nói cái điều lành, nói điều tốt mà mình lại không muốn nghe? Tại sao mình lại mệt mỏi? Tại sao mình chán ngán? Tại sao mình khó chịu? Hãy xem. Cho nên mình tu là vậy đó, chứ không phải là mình chỉ ngồi thiền không. Từ cái thô nó đi tới cái tế. Cái thô mà không thấy, không biết, thì làm sao mà mình có thể đi vào trong cái tế được. Cho nên mình tập trong những cái thô thiện nhất, nó hiển lộ rõ nhất. Mình tập thấy nó, biết nó. Thấy biết thôi chứ làm gì nhau. Tại vì nó vẫn mạnh, nó mạnh mà. Rồi mình vẫn nói bậy, mình vẫn làm bậy, nhưng mà có thắng chút xíu được rồi. Rồi lâu lâu cũng thắng được một chút. Còn nếu như mình không biết thì nó là coi như nó thắng mình luôn luôn, thì nó trở thành kiết sử. Thấy không? Cho nên có khi mình thắng nó, có khi mình thua nó. Nhưng mà thua là phần chánh, mà thắng là phần ít. Nhớ vậy. Nhưng mà có thắng được một lần là quý rồi. Nên mình cứ phải ráng hoài, cứ ráng thấy biết, ráng thấy biết, ráng thấy biết, để mình có cái tập khí mình đó. Những cái tập khí mà thiện lành và những tập khí không thiện lành của mình đó, trong trường hợp nào cái nào nó mạnh, cái nào nó mạnh thì cái đó nó dẫn mình đi. Cho nên người ta nói người có cái căn thiện, người có cái phước lành, thì có nhiều cái tình huống cám dỗ xảy ra, nhưng người ta vẫn đi theo cái con đường lành, con đường thiện của người ta. Còn có những người ở trong những cái điều kiện rất là thiện lành, nhưng mà nó lại là nối kết với những cái không thiện lành ở bên ngoài. Cho nên đừng nghĩ là xuất gia rồi đó thì có nghĩa là mình không có nối kết được những cái điều mà thoái đọa đâu. Nó vẫn nối kết với những điều thoái đọa. Nếu mình không thấy, không biết nó vẫn nối kết. Và cái hiểm nghèo nhất đó là khi mình xuất gia rồi mà nó nối kết vậy, mình thoái đọa cực nhanh. Cái người còn ở thế gian á, thì họ có nối kết với những điều thái độ, thì cái mức độ của họ nó lăn, mà nó còn có hơi có thấy được. Còn cái kia là nó lăn một cái rồi là coi như mịt mù luôn, hết thấy luôn. Cái vận tốc nó rất là nhanh. Là tại vì cái người xuất gia hưởng của đàn na tinh thí, nhận cái sự cúng dường của bá tánh, cho nên cái con đường thoái đọa của nó làm cái vận tốc cực kỳ nhanh. Nhưng có người sợ xuất gia thì cũng có lý một phần, chứ không phải là không có lý. Tại vì vào trong đó mà tạo tội thì cũng nguy lắm. Hoặc là Phật tử mà đến chùa thường đó ha, có khi là tạo tội nhiều hơn những người Phật tử mà ta ít đến chùa. Cái chỗ nào phước nhiều thì cái chỗ đó có nghĩa là tội cũng nhiều. Mình đăng đến chùa nhiều hơn mà nếu mình làm đúng pháp thì phước của mình đương nhiên lớn hơn cái người ấy nha. Nhưng mà nếu mình làm sai lệch thì cái tội của mình nhiều hơn đó. Như vậy thì cái khái niệm về cái triền cái đó, để cho chúng ta thấy rõ rằng cái triền cái nó ngăn che ở trong tâm của mình đó, nó làm cho cái con đường mà phát triển về sự thiện lành của mình khó khăn. Mình có cái khuynh hướng đi theo những cái ô nhiễm của mình nhiều hơn, mà cái con đường thiện lành của mình khó ngăn chặn đến nhất. Cái thứ hai là khi mình đi vào trong việc tu thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, thì nó sẽ ngăn che. Ngồi tu mà nhớ đến những cái chuyện thọ hưởng ở bên ngoài, hoặc là ngồi tu mà nó ngủ lên ngủ xuống, hoặc là ngồi tu mà nhớ chuyện này chuyện nhỏ, làm cho cái tâm mình không có bao giờ yên ổn được hết. Mặc dù mình tu pháp thiền định nhưng mà cái tâm đó cứ nhảy lung tung hoài, thì cái đó là cái mà nó cản trở. Và nó cản trở khi cái người đi vào trong cái pháp hành thiền tuệ, tức là đi vào Vipassana, cản trở. Có khi mà mình hành thiền vậy có chục năm vậy mà nó dậm chân một chỗ, dậm chân một chỗ, dậm chân một chỗ, nó cứ loay hoài hoài, nó không thoát ra được. Như vậy thì có 6 cái triền cái, mà thật ra nó là 8 triền cái. 6 triền cái đó là cái thứ nhất đó, nó là dục triền. Cái thứ hai sân triền. Cái thứ ba là hôn thủy triền. Hôn thủy triền này nó là một cái triền cái kép, tức là nó gồm có hôn trầm và thủy miên. Tại sao nó là triền cái kép? Là bởi vì hai cái này nó đi đôi với nhau. Thường đó, nó đi kèm với nhau. Nếu mà nói theo cái hình tướng bên ngoài của nó đó, là cái hôn trầm là nó buồn ngủ, mà thủy miên là ngủ gục. Thì hai cái này nó đi với nhau, nó có buồn ngủ rồi nó mới ngủ gục. Thành ra hôn trầm thủy miên nó đi với nhau. Cũng như là khi mà nói về mặt tâm á, thì khi cái hôn trầm nó phát sanh lên á, nó làm cho mình mệt mỏi, mình chán ngán, mình giải đãi ở trong tâm. Mà khi cái thủy miên mà nó phát sanh lên rồi đó, là nó tối tâm luôn, nó thụ động luôn, nó hết làm luôn. Thì hai cái này đi chung với nhau. Rồi cái trạo hối này á, nó cũng là một cái truyền cái kép. Thì cái trạo đây á, nó tính là phóng vật. Hối đây là sở hữu hối. Đây chúng ta nhìn cái chi pháp về phóng vật ở đây. Khi mà phóng vật phát sanh, khi chúng ta thấy phóng vật phát sanh thì có nghĩa là nguyên cả một cái si phần này nó đang có mặt. Chứ không khi nào mà phóng vật nó đi một mình cả, mà nguyên cả cái si phần đó là si, vô tàm, vô quý, phóng vật. Nhiều người viết sai đó, nói vô quý rồi viết cái chữ này nè. Cái chữ quý này có nghĩa là sợ hãi, nghe không? Còn cái chữ quý này đó là sợ tội lỗi, sợ hậu quả của tội lỗi. Hai cái chữ này viết khác nhau, cho nên là vô quý không phải là vô úy. Vô úy là sợ hãi, còn cái vô quý này là sợ hậu quả của tội lỗi. Hai cái khác nhau. Thì khi mà một cái truyền cái phóng vật nó có mặt á, là si, vô tàm, vô quý nó có mặt luôn một cái về của nó thế này. Thì vậy tại sao nó lại đi có hối? Là vì đó, tất cả những cái pháp ô nhiễm của mình đó, mà nó có cái điều kiện nó phát sanh lên và nó hiển lộ ra đó, là nó do cái yếu tố của si, vô tàm, vô quý phóng vật này đây. Là vì tất cả những cái pháp bất thiện, 12 tâm bất thiện này đó, khi mà nó muốn hiển lộ nó ra đó, thì bao giờ cái nhân của nó đó, nó nằm bên trong này, nó phải có cái nhân si trước rồi đó. Tức là nó có đầy đủ si phần ở đây, bốn cái. Si, vô tàm, vô quý phóng vật có đầy đủ hết. Nó đầy đủ bốn yếu tố này nằm đây. Rồi bên này á, cái nhân bên này nếu muốn tham thì có tham, nếu muốn sân thì có sân, nếu muốn si thì có si, đầy đủ bên này hết. Cần cái nào có cái đó. Thành ra đó, khi một cái ác nghiệp người ta tạo ra đó, thì bao giờ cũng có mặt của si phật, si vô tàm, vô quý phóng vật. Mà khi đó cái ác nghiệp ra tạo ra rồi, hoặc là cái nghiệp bất thiện đã tạo ra rồi, thì khi nó tạo ra nó giống như là mình lấy một cái dùi đó mà mình đã gõ vào trong cái chuông, mình đánh vào trong cái chuông, thì nó cái âm thanh của nó ngân lên. Thì khi cái pháp bất thiện mà nó đã gieo xuống rồi đó, thì cái hối nó phát sanh. Hối đây nó phát sanh, nó rung lên. Cho nên nó là tất cả những người phạm cái tội ác, khi họ phạm họ rất là hung hãn, và họ rất là lì lợm, và họ rất là chai lì, không có run rẩy, không có sợ hãi, không có gì cả. Là bởi vì khi mà nó phát sanh như vậy đó, thì cái yếu tố của cái vô cái tàm vô quý này nó cực mạnh, nó nằm trong cái si này đó. Nó gọi là cái si này nó gọi là cái si đặc rồi. Bởi vì như chúng ta biết đó, cái này là có giảng cái gì nhiều lần rồi. Cái vô minh nó cũng như là một cái làn mỏng thế này, nhưng mà cái si đó khi nó tụ lên đó, để mà nó gắn bó trong tất cả những cái pháp bất thiện đó, thì là nó sẽ tô đậm lên, nó tô đậm những cái vùng lên, nó tạo nên một cái vùng tối, rất tối ở trong tâm. Cho nên á, cái vô tàm vô quý này khi nó bị cái si che tối rồi đó, thì nó cái này là nó cái vô tàm này đó là nó không sợ tội. Còn cái quý này là nó không sợ hậu quả của cái tội lỗi. nó không sợ tội nữa, mà nó thích thú trong cái tội của nó. Nó không những không sợ, nó còn thích thú. Vừa rồi quý vị đọc cái tờ báo, tờ báo nó mới nói là ác quỷ đội lớp giáo viên. Thì nó có chụp cái người tội phạm này khi mà ra đứng trước cái vành móng ngựa thì hai cái tay đưa vào trong cái túi áo lạnh và đứng kênh kênh như thế này. Thì quý vị đó nhìn thấy cái đó là cái hình ảnh của vô tàm và vô quỷ. Cho nên á, là nó không có sợ tội, mà nó hãnh diện vì nó đã tạo cái tội đó rồi. Nó hãnh diện vì nó làm được cái điều đó. Nó thích thú là vì nó đã trả được cái mà nó hận thù. Nó coi như là nó thể hiện được cái sức mạnh của nó. Đây, nó vô tàm vô quý. Cái hình ảnh đó, hình ảnh nó chụp hình cái người đó đưa hai cái tay rộng với lạnh là cái mặt kênh kênh thế này. Nó đấy, thấy không? Và đấy là cái hình ảnh của cái hình ảnh nó bị che đó. Nó che khuất, tối ở trong tâm. Và như vậy đó, thì cái cường độ của cái sự phóng dật này cực mạnh. Bây giờ ra trước tòa là vậy, tòa xử rồi vẫn chưa sợ. Nhưng mà khi ở trong tù á, nhất là người ta nói là có những người mà giấc ngủ bắt đầu từ 4 giờ sáng trở đi, đó là những người ở trong cái trại tử tù. Thì cái giờ hành quyết đó, người ta sẽ bắt đầu từ ban đêm cho đến 4 giờ sáng. Hết 4 giờ sáng rồi có nghĩa là còn được sống một ngày nữa. Và đêm nào cũng như vậy. Hãy nghe cái tiếng ổ khóa mở, nghe cái tiếng đọc lệnh bắt và tiếng đưa cái người này ra khỏi phòng á, là biết là cái người này đưa đi ra phạt trường. Người ta không biết là khi mở cửa người đó người nào. Cho nên là tất cả tử tù đều chỉ có thể bắt đầu nhắm mắt ngủ từ 4 giờ sáng trở đi. Còn trước những cái giờ đó là nó mới phát sinh lên đó, là cái sự sợ hãi. Nó phát sinh lên cái úy đây, chứ không phải cái úy đâu quý vị. Phát sinh lên cái úy, nó sợ hãi. Nó sợ cái gì? Nó sợ chết. Nó phát sinh lên cái úy. Nó phát sinh lên cái úy đó. Thì khi nó phát sinh lên vậy đó, là cả một cái chuỗi phóng dật này là làm cho nó run rẩy ở trong tâm. Và khi đó đó là nó đi kèm theo với cái hối. Cái phóng dật nó nghĩ tới cái gì, nó hướng tới cái gì, nó hướng tới cái hình ảnh mà nó bị đưa ra pháp trường. Và nó nhảy, cái tâm nó nhảy trên cái đề mục đó, càng nhảy càng sợ hãi, càng nhảy càng sợ hãi. Và lúc đó là nó thấy cái gì? Nó thấy cái ác nghiệp nó đã gieo xuống. Có những người cái giờ đó nó thấy cái hình ảnh mà mình giết người ta ra sao đấy, thì bây giờ thấy tất cả những hình ảnh đó nó hiện ra. Còn cái lúc mà đứng trước tòa chưa, ác nghiệp nó vừa mới gieo xuống. Và đó, cái ác nó vẫn còn ở bên trong, cho nên nó có một thái độ như thế. Thì khi mà cái trạo hối để đi với nhau á, gọi là cái phóng dật này nó phải đi với hối. Hai cái nó sẽ làm việc với nhau, nó đi xong cái này nó tới cái kia.
Cái trạo hối đây á, nó là pháp bất thiện. Khi mà người ta gieo xuống một cái nhân không có thiện lành thì bao giờ cũng vậy đó. Nó khởi lên ở trong tâm nó nguyên cả cái si phần này, trong đó có phóng dật. Và khi nó hành cái điều ác xong á, thì cái mà nó tiếp theo đó, nó là cái trạng thái của hối. Thành ra nó đi hai cái phần trạo hối, nó đi với nhau, nó thuộc về pháp bất thiện. Nhưng cái chỗ này là nó có tỏa ra hai cái nhánh khác nhau. Khi cái trạo hối nó phát sinh lên trong tâm đó, thì nếu cái phước lành của người này đã có đó, thì người này đó, trạo hối phát sinh nó lại duyên với pháp thiện. Còn có người trạo hối phát sinh thì nó lại duyên với pháp bất thiện. Đây là cái chỗ đó mà tất cả những cái nhà tù, thì xin nói lại thế này, là cái khi mà mình đã gieo một cái nhân bất thiện xuống đó, thì đầu tiên là cái si ám nó phải có mặt ở trong tâm. và nó đi luôn cái si phần của nó thì nó có phóng vật ở trong đó. Và cái mà nó đi liền theo sau đó làm cái trạng thái hối nó phát sanh lên trong tâm. Cho nên là cái triền cái kép tạo hối nó đi với nhau, trạo hối nó đi với nhau. Nhưng mà khi cái trạo hối nó phát sanh lên á thì nó có hai con đường duyên. Tức là cái trạo hối này phát sanh lên nó có thể đi, nó duyên với lại cái pháp thiện, có khi nó duyên với pháp bất thiện. Và nãy sư cô có nói á, đây là cái chỗ mà tất cả những cái nhà tù, đặc biệt là cái nhà tù cho tử tù đó, thì đứng về mặt tâm linh đó là các nhà tôn giáo có thể cứu được họ. Chứ không phải rằng là những cái người ta phạm ác nghiệp đó là mình đem ra, mình đưa ra pháp trường có nghĩa là xong việc. Không có xong việc, chuyện đó không có xong. Mà cái chuyện đó nó chỉ có thể tạm ổn đó khi trước cái giờ mà người ta bị đem ra xử bắn, hoặc là trong khoảng cái thời gian mà người ta còn ở trong cái chỗ cái trại tử tù đó đó, mà khi cái trạo hối phát sanh lên đó, nó duyên được với cái pháp thiện. Rồi thí dụ như bây giờ cái người này đó, cái trạo hối nó phát sanh lên thì thường thường đó là những người này là sợ chết. Cái thứ hai đó là họ bị ám ảnh về cái ác nghiệp của họ, cho nên là trời tối xuống hoặc nhắm mắt xuống thì họ thấy cái tội ác họ đã tạo ra, và nó tái diễn rất là nhiều lần. Nó tái diễn đi tái diễn lại cái cảnh đó, làm cho họ hết sức là bất an, họ ngủ không có được, luôn luôn ở trong cái trạng thái sợ hãi. Mà nhất là cho tới cái giờ mà đi ra hành quyết đó thì cái sự sợ hãi đó nó còn tăng trưởng lên nữa. Thế làm thế nào chúng ta có thể giúp được? Là bởi thế này, thì chúng ta nhớ rằng là trong tâm của chúng ta đó, bao giờ nó cũng có hai cái phần. Một cái phần bất thiện và một cái phần thiện. Nó tùy theo hoàn cảnh mà cái vị trí của nó đứng khác nhau. Khi mà cái pháp ác nó phát sanh á, mà nó tràn lấp rồi á, thì quý vị sẽ thấy là những cái phần ác này nó tăng lên, nó che lấp. Giống như đây là cái nền đất sạch, bây giờ nó đổ bùn lên nó che lấp, nhưng mà nó vẫn còn cái phần đất sạch này, nó vẫn còn cái phần đất sạch này, nó vẫn còn. Cho nên cái khi đó người ta nhớ lại, hoặc là ta thấy lại cái hình ảnh mà người ta đã tạo lên cái ác nghiệp đó đó, người ta sợ hãi, người ta sợ cho cái số phận của mình. Người ta sợ rằng đó, là những cái người đó, những người mình giết chết đó, rồi họ sẽ giết lại mình y như vậy. Hoặc là mình giết cái con thú đó, con thú nó sẽ giết lại mình y như vậy, người ta sợ vậy. Nhưng mà có khi do cái phước lành của người ta từ nhiều đời đó, thì có khi cái khi đó là cái tâm người ta nghĩ tội nghiệp cho cái người mà đã bị mình giết chết. Thì khi người ta thấy cái hình ảnh mà cái nghiệp ác mình đã tạo ra đó với những cái chúng sinh đó, đó thì tự nhiên người ta thấy là tội nghiệp. Thì cái lòng bi này, thân này nó phát sanh, tức là cái từ bi nơi người này nó được phát sanh lên. Thì như vậy nó đã duyên với pháp thiện, nó duyên với cái pháp thiện. Thì nếu người này càng tiếp tục hối thì nó lại duyên với pháp thiện nữa. Tại sao mình làm như vậy? Người này đã từng là giúp đỡ mình, người này là cái người rất tốt, hoặc người này xấu ác đi nữa, người này cũng có gia đình, có cha mẹ, có chị em, nhân dân. Thì những cái pháp thiện nó sẽ khởi sanh lên, làm cho mình phát sanh lên cái tình thương. Và đồng thời đó, cái người này có thể tự nói với mình, tôi sẽ không dám làm lại nếu cái cơ hội này trổ sanh. Tôi không dám làm gì nữa, làm vậy là sai rồi, làm vậy không đúng rồi, làm vậy là ác lắm rồi. Thì tất cả những cái điều này là cái trạo hối này nó phát sinh với cái pháp thiện, nó duyên với pháp thiện. Cho nên quý vị nhìn nè, có những người cái đời này người ta hiền như cục đất, đánh trên đầu người ta đi nữa người ta cũng nhịn được. Nhưng mà khi cái quả trổ sanh đó, người này có khi chết vì tai nạn,
chết vì mổ xẻ, chết không có toàn thân chẳng hạn. Thì do những người này đó, trong cái lúc mà bị trạo hối nó phát sanh đó, thì cái người này nó lại duyên với cái pháp thiện. Cho nên sau thời gian bị thoái đọa rồi đó, thì nó nhờ cái đó mà nó đi con đường tiến hóa của nó mà được làm người. Có khi sanh ra trong làm người đó, trong cái đời này đó lại là cái người đi tu. Nhưng mà khi những cái quả mà nó trổ sanh đó, nó trổ sanh mình không tưởng tượng được, thì phải hiểu rằng là tiền kiếp người này đã có tạo những cái nghiệp quá xấu. Nhưng mà khi cái trạo hối phát sanh như vậy đó, do cái nền thiện của người này mạnh, cho nên người này đó trong trạo hối nó lại duyên với cái thiện. Nó duyên với cái thiện. Còn cái người đó mà nó cái phước nó không có đầy đủ đó, thì khi cái trạo hối nó phát sanh lên đó, nó chỉ có một cái điều duy nhất đó, là nó sợ chết. Nó sợ chết thôi. Và những cái hình ảnh đó mà hiện lên đó, càng lúc nó càng sợ hãi nữa. Có khi đó trong cái mê loạn gì đó, là nó dùng tay dùng chân nó để mà nó đập cho những cái hình ảnh đó tiêu tan đi. Nó giết một lần nữa, nó giết trong cái tưởng của nó thôi, chứ nó không có thể có cái khả năng giết, nhưng mà nó làm lại lần nữa. Hoặc là có những người đó, cái gọi là cái sân hận của họ mạnh quá, cho đến khi mà họ có thể nói thế này: nếu mà có điều kiện đó mà phải làm như vậy, họ chỉ làm y như vậy hoặc hơn như vậy, chứ họ không giảm trở lại. Thì như vậy đó, trong cái trạo hối là pháp bất thiện này đấy nè, nó lại duyên tiếp với lại cái pháp bất thiện. Hoặc là có những người đó mà khi đi ra pháp trường á, mà bị xử bắn xong đó, thì còn nói rằng á, rồi đó chúng mày sẽ coi tao. Thì những người này đó, khi mà họ hết cái thời gian trong địa ngục đó, thì họ sẽ tái sanh làm quỷ dữ. Họ trở thành quỷ dữ. Và như vậy họ tiếp tục tạo cái ác nghiệp nữa, chứ không có ngừng trở lại. Cho nên đó là khi một cái người ta đã sai lầm rồi, đã phạm những cái nghiệp mà coi như là quá đen tối rồi, thì cái tử hình không giúp người ta được cái gì cả, chỉ làm cho tăng trưởng những cái pháp bất thiện này lên thôi. Cho nên cái thời gian mà coi ta con ở trong cái trại của cái người tử hình đó, thì các tôn giáo có điều kiện giúp đỡ rất là tốt. Hoặc là cái luật pháp của chánh phủ đó, thì cũng nên cho người ta đó có cái điều kiện, người ta đọc những cái sách báo về tâm linh. Thì quý vị có thể đọc cái quyển mà Sen nở chốn tử tù đó, gì đó, phải không? Thì cái quyển đó nó có cái câu chuyện thế này, là cái người này đó là khi mà biết mình bị cái án tử hình đó thì không chấp nhận. Cho nên ở trong tù là, ở trong cái trại tù đó, làm cái người hung hãn nhất, cái gì cũng là phản ứng một cách hung hãn hết. Cho đến khi mà cái sự hung hãn dữ dội như vậy cũng không đem tới một cái sự yên ổn nào trong tâm, thì cái người này mới gào lên, mới nói là: đưa cho tao một quyển kinh thánh. Nhưng mà không biết sao đó là cái người mà thảy vô đó là không có thảy cái quyển kinh thánh, mà thảy cái quyển kinh pháp cú nhỏ nhỏ thế này. Thì cái ông này cũng tức lắm, ông gào lên, ông nói là ông không cần cái này là cái gì không cần, thì chỉ cần kinh thánh thôi. Nhưng không ai trả lời tiếng nào hết á. Thì bây giờ gào thét cũng không được, kinh thánh cũng không, thì thôi có cái gì thì đọc cái đó đi. Thì ông mới đọc cái kinh pháp cú, mà không biết đọc cái kinh pháp cú như thế nào đó. Thì cuối cùng đó là ông nhận thức được, không biết đọc cái câu nào, cái phần nào không biết. Thì cuối cùng là ông mới xin gặp một cái người Phật giáo, người xuất gia, rồi đến đó để cho ông hỏi về pháp. Rồi khi cuối cùng mà ông bị đưa ra pháp trường đó, là ông đắp y sa di. Và để cho người ta không có phạm cái luật đó, là đã coi như là xử giống như tử hình một cái người tu. Không phải vậy, thì cái điều mà ông xin đó là cái giờ ông chết, ông được mặc cái y sa di. Thì người ta cho ông mặc cái y sa di, cái đầu ông thì cạo tóc rồi, được đắp y sa di. Nhưng mà cái lúc mà người ta xử bằng cách là người ta chích thuốc vô đó, thì người ta dùng một cái tấm phủ, người ta phủ lên hết, không thấy cái y sa di gì hết á. Rồi người ta mới tử hình ổng, người ta tử hình một tội phạm, người ta không tử hình một sa di. À, thì như vậy đó, là cái người này đó, trong cái tử tù, bây giờ cái con đường của người ta đi là rõ ràng rồi. Thì cái này, cái luật pháp này đó, cái cách này mới là giúp đỡ mà coi như đúng đắn nhất cho cái người phạm tội. Bởi vì đứng về mặt tâm linh đó, đây là cái chỗ đó mà pháp thiện, pháp bất thiện có thể duyên với pháp thiện. Chứ không phải pháp bất thiện chỉ duyên với pháp bất thiện mà thôi. Cho nên là trong kinh Phật có nói là tất cả những chúng sinh mà phạm bất cứ cái lỗi lầm gì đó thì cũng đều có thể quay đầu hướng thượng được. Là bởi vì như thế này, chúng ta tính theo cái cột mốc như thế này. Đây mình nói đây là cái thời gian đây. Cái người đó phạm cái lỗi ở đây. Nhưng mà cái sau khi phạm lỗi xong rồi thì cái phần này có thể không phạm lỗi. Vậy thấy không? Cái này có thể không phạm lỗi, cũng có thể phạm lỗi, rồi có thể không phạm lỗi, có thể phạm lỗi. Cái phần đen nó có phần trắng, phần trắng nó có phần đen, nó có những cái khoảng đó. Cho nên là bao giờ cũng vậy, người ta có thể hồi đầu được, người ta có thể quay đầu được, người ta có thể đi vào con đường thiện lành được. Cho nên mình không có nên đó là tạo những cái duyên, những cái điều kiện đó để người ta lúng lầy trong cái xấu ác, mà mở ra một cái khuynh hướng mới. Luật là luật, luật thì phải xử như vậy. Nhưng mà trong tâm của cái người đó mà quan tòa, trong tâm của cái người xử bắn, trong tâm của người làm nên cái luật đó, là nên có cái từ tâm để tạo cho cái tâm linh của những người phạm tội này nè, người ta được đi vào con đường hướng thiện. Dĩ nhiên là không có thể nào mà luật pháp coi cái chuyện cái người tạo nên cái ác nghiệp với cái người thiện lành là như nhau. Tất nhiên người ta phải cách ly, tất nhiên phải có những cái biện pháp xử lý, có khi những biện pháp xử lý quá nặng, nhưng mà cái đó là cái việc làm của cái luật pháp. Còn cái này về tâm linh thì chúng ta thấy là về tâm linh còn cứu được, chứ không phải không còn cứu được. Và cũng như vậy, cũng có thể quý vị sẽ thấy thế này, một cái người mà cái đường tâm linh người ta suôn sẻ thế này, cũng không có thể bảo đảm rằng cái chặng cuối của cuộc đời của người ta ở đây đó, người ta có thể phạm ác nghiệp. Người ta vẫn phạm như thường. Quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa không? Cái chặng đầu sinh ra trong hoàng cung đây, được làm anh em của Đức Phật đây, được làm đệ tử của Đức Phật đây, đã tu đắc thiền sắc giới đây, đã có thần thông đây. Quý vị thấy cả một cái con đường trong sáng không? Nhưng mà tới cái đoạn cuối, suối con giết cha, rồi bản thân mình là giết thầy, giết Đức Phật mà, giết thầy để mình đoạt lấy cái quyền bính, cái lợi nhuận ở cái thế gian mà mình mong ước. Đấy, dẫn pháp đấy, nó dẫn thoái đọa xuống địa ngục. Nhưng mà cái con đường từ đây tới đây đó, nó lại là cái nền. Cho nên quý vị thấy là cái lúc mà Đề Bà Đạt Đa sám hối và có cái niềm mong ước đó, là đến đảnh đệ Đức Phật sau khi thấy cái tội lỗi của mình rồi, thì Đức Phật mới nói thế này là một cái người mà đã phạm cái ác nghiệp là có cái tâm muốn giết một cái đức chánh đẳng chánh giác, thì người này không có cơ hội gặp lại đức chánh đẳng chánh giác. Cái luật tâm linh nó là như vậy. Thì khi cái điều này được nói lại đó, thì Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng bây giờ bằng mọi giá phải đưa Đề Bà Đạt Đa đến chỗ tinh xá của Đức Phật. Khi đến tinh xá của Đức Phật đó, thì Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng cho tắm ở cái ao sen này, thay quần áo cho sạch sẽ trước khi đến đảnh lễ vị thầy của mình. Thì khi người này vừa tắm rửa sạch sẽ xuống đó, thì ra khỏi cái ao sen, bước xuống là đất lúng xuống liền, đất sụp lúng xuống liền. Thì khi mà nó còn một khúc ở trên này đó, thì Đề Bà Đạt Đa còn đủ cái sự minh mẫn để nói rằng: với cái nấm xương tàn này, con xin cúng dường lên chư Phật, và con nguyện không có tạo những cái ác nghiệp như thế nữa. Chính vì cái chỗ đó mà sau khi đọa địa ngục rồi, rồi thoát lần ra khỏi từ địa ngục lớn, địa ngục nhỏ, rồi sanh ra làm quỷ đói, khổ sở vân vân, rồi cuối cùng đó được lên làm kiếp người, thì những cái quả của thiện nghiệp này trổ sanh. Cho nên là cuối cùng Đề Bà Đạt Đa cũng đã trở thành một vị Phật, nhưng mà phải chịu sự thói đỏ cực kỳ ghê gớm. Nhưng cái quan trọng là cái giờ cuối, người này cúng cái nấm xương tàn này lên chư Phật, cúng dường lên Tam Bảo và biết sám hối cái giờ đó. Nhưng mà con đường địa ngục vẫn là con đường địa ngục. Nhưng mà đến một cái thời hạn nào đó, khi những cái quả xấu này nó đã lụi tàn rồi, thì cái thiện nghiệp của người này được phát sạch. Cho nên đây là cái chỗ mà tất cả mọi người đều có cái cơ hội để vươn lên. Và đây là cái chỗ mà tất cả chúng ta đều biết, để mà chúng ta đừng có làm khổ mình bằng cách đó, mình giận nhiều quá, mình thù nhiều quá, mình thù dai nhớ dai quá. Mình tập thông cảm và tha thứ bớt, để nhẹ cho mình mà nhẹ người ta. Bởi vì đây là con đường tâm linh, cứu giảng cho mình và cứu giảng cho người khác. Đây là thể hiện lòng từ bi, đây là cái tâm đại bố thí của mình, mình nên mở ra. Cho nên đừng có chứa những cái điều u uẩn ở trong tâm, đừng có kết oan trái với người khác, đừng có tạo khổ cho mình, đừng tạo khổ cho người, đừng buộc tội người khác quá gay gắt. Cho nên Đức Phật mới dạy thế này. Đức Phật nói: hãy buộc tội các hành chứ không buộc tội chúng sinh. Buộc tội các hành là khi những cái hành ô nhiễm này thuộc về pháp bất thiện phát sanh lên, thì chúng ta phải nói như thế này, là cái tâm sân này quá dữ dằn, nó đã hiển lộ nơi thân tâm của tôi đây. Cho nên tôi làm khổ tôi và tôi tạo cái ác nghiệp làm khổ người khác. Cho nên buộc tội các hành, không buộc tội người khác. Hoặc là cái người này nó quá ác với mình, nó quá dữ với mình, mình nói là cái chúng sanh này á, nó bị cái dục này, nó bị cái sân này, nó bị cái si này đó là hôn ám nó, cho nên nó mới tạo khổ cho nó và tạo khổ cho tôi. Biết không? Buộc tội khắc hành, không buộc tội mình, cũng không buộc tội chúng sinh. Và có như vậy đó thì chúng ta mới thoát được, còn không chúng ta hết sức là khó thoát ra. Mình xin mời quý vị nghỉ, lần sau chúng ta tiếp.
Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng.
Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiền về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận che già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông lường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà rất khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện chi thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật nói giáo truyền, chư tăng trong tịnh xá nơi đền tháp Bồ Đề hoặc chú sư đó đây được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xá này, tỳ kheo thượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hóa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy, nguyện chư tăng hòa hợp lợi ích và bình an đều thành tựu viên mãn, xin pháp bảo hộ trì tất cả người hành pháp, chúng con được tiên hóa trong pháp bảo khéo thuyết. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gội nhuần, mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá vãng trọn phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phước quả tùy nhân nguyện cầu, y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hồng tụ nha ta vô, y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hồng tụ nha ta vô, y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hồng tụ nha ta vô, y đằng quạt ta mê pun nhang a sa va kha ya va hằng hô tu, do phước báu chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vị la.